This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính chào quý vị. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói. Và thưa quý vị, trong chương trình Đất Lệ Quê Thói ngày hôm nay thì Hoàng Tính là mời quý vị chúng ta cùng đến với cái phần nghỉ ngơi của người Việt Nam ta của ngày xa xưa. Và khi mà nói về vấn đề mà nghỉ ngơi này nọ thì như quý vị biết nè, tức là chúng ta phải nói đến cái ngủ. Mà trong cái ngủ á, thì chúng ta thấy là nam nữ ngủ như thế nào, rồi cái xếp đặt của các phòng ngủ nó ra sao, rồi trong phòng ngủ có giường, màn, chăn, chiếu này nọ, phải không? Thì quý vị và Hoàng Tín cũng đã gửi đến cho quý vị cái giường có này, cái chiếu có nè, rồi cái phản, rồi cái ghế ngựa, rồi cái sập, rồi cái chõng, rồi cái màn. Hôm nay thì Hoàng Tính đã mời quý vị chúng ta cùng tiếp coi là trong cái phòng ngủ của chúng ta, ngoài những cái phần kể trên, chõng, màn, giường này nọ, còn có cái gì nữa, xin được mời quý vị. Đó là chăn, thưa quý vị, cái chăn. Cái chăn là cái cách gọi của cái người ở ngoài miền Bắc, còn người trong Nam của mình thì gọi là cái mền được gọi ở trong Nam. Thì cái chăn, cái mền dùng để đắp cái lúc mà mình ngủ cho nó chi vậy, cho nó khỏi phải lạnh, phải không? Thưa quý vị, có nhiều loại chăn lắm, chăn đơn, chăn kép, chăn cong, chăn da, chăn len, vân vân. Chăn dùng để đắp cho nó khỏi lạnh, và lạnh ít thì đắp chăn đơn, mà lạnh nhiều thì chúng ta đắp cái chăn kép, và nếu mà lạnh hơn nữa thì chúng ta đắp chăn bông hay hoặc là chăn len. Thì thưa quý vị, cái chăn đơn là một cái miếng vải rộng được viền mép, được viền lại, tức là được may lại cái mép ở xung quanh. Cũng là chăn đơn, những cái tấm chăn nó dệt bằng bông vải. Còn cái chăn kép là cái chăn mà nó có hai cái lần vải, tức là hai cái chiếc chăn đơn được gấp đôi lại, cũng có nơi vẫn gọi là cái chiếc chăn vải, cái chiếc mền vải gấp đôi này, đó là chăn đơn hay hoặc là mền đơn. Bởi vì chỉ có một lần ở bên ngoài không có lõi, thì chăn kép có thêm cái lõi vải, và khi cái lõi của chăn bông được bật theo cái khổ vải để mà lồng vào cái chiếc chăn đơn, thì cái chiếc khăn gọi là cái chăn bông, và bông ở trong gọi là cái lõi bông. Thì những cái người thợ mà bật bông này đã bật bông và dàn thành cái hình của chiếc chăn, thì cái lõi bông được giữ bằng những cái sợi vải để cho nó khỏi có tuột đi, phải không thưa quý vị? Đó. Thì thường dùng cái lõi bông người ta khâu, mình ta kêu là khâu trần, tức là khâu ướm qua trước một lượt, chỉ để giữ cái lõi bông nó được bền hơn ở cái chỗ mà nó muốn đặt cái vị trí đó. Và cũng có người người ta cẩn thận hơn, thì họ bọc cái chiếc lõi bông bằng một lượt vải màng trước khi mà khâu trần đó, và như vậy thì cái chiếc lõi bông thật bền và nó cũng thật là chắc. Cái lúc mà mùa rét thì người ta lồng cái lõi bông vào cái chăn đơn, và khi mà hết cái mùa rét rồi đó, người ta lại tháo ra, người ta cất cái lõi bông đi, chỉ dùng cái chăn đơn khi cái trời lạnh mà lạnh ít đó, như là vào mùa thu cũng như là vào cuối của mùa xuân chẳng hạn. Chăn bông thì đắp rất là ấm lắm, với cái rét căm căm của ngoài Bắc, nhất là tại các tỉnh Trung Du và Thượng Du Bắc phần, thì ban đêm không có chăn bông thiệt là khó ngủ, bởi vì trời nó lạnh lắm. Chăn len, tức là mền len, mới được nhập cảnh từ khi mà có người Pháp, nhưng mà thực ra thì cũng không ấm bằng cái chăn bông ha, thưa quý vị. Đó là chúng tôi muốn nói về cái chăn, cái mền đó, cái mền gọi theo cái cách của miền Nam. Tiếp theo thì có cái đệm, thưa quý vị. Đó, người ta thường nói, tức là người Việt Nam ta ngày xưa thường nói là trên chăn thì dưới phải cái đệm, trên mền dưới phải cái giường, dưới phải cái chiếu, tức là cái đệm, tức là trên chăn dưới đệm. Cái ý muốn nói về cái mùa rét, trên nó đã đắp chăn rồi, nhưng mà ở dưới cũng cần phải có trải đệm đệm nó nằm nó mới đủ ấm, phải không? Chiếu thì nó mỏng hơn, còn cái đệm thì nó phải có lót một cái vật gì đó của ngày xa xưa. Thì đệm có thể đó là đệm bông, hay hoặc là đệm vải, hoặc là đệm cỏ. Thì dù là đệm gì đi nữa thì bên ngoài cũng phải có một cái lược vải để mà bọc. Đệm ở giữa dùng để thay cho cái chiếu đó. Ở nhà quê thì đệm chỉ dùng về cái mùa rét, nhất là khi mà chúng ta ngủ ở trên phản, ở trên sập hay hoặc là trên cái ghế ngựa. Đó, cái đó là chúng ta nói về cái đệm. Rồi bây giờ chúng ta nói về một cái loại nữa trong phòng ngủ thường có, đó là cái ổ rơm, thưa quý vị. Thì cái ổ rơm là đệm về mùa rét, tại cái vùng quê có cái thú gọi là nằm cái ổ rơm. Ổ rơm nó ấm lắm. Bởi vậy người Việt Nam ta có một câu đơn giản, no cơm tắm ấm cái ổ rơm. Thì thưa quý vị, người ta dùng cái rơm để mà trải ngay xuống dưới đất và trải hơi dày dày thêm tiếu vào bên trên của cái đống rơm đó, thì người ta lại trải một cái chiếc chiếu lên. Và cũng có nhiều nhà họ đem rơm đánh thành những cái tấm tranh, trải lên cái mặt phẳng, trải lên cái mặt ghế ngựa, rồi lại trải chiếu lên trên đó. Thì thưa quý vị, ổ rơm được giữ suốt cái mùa rét, và khi mà trời bắt đầu bớt lạnh á, thì người ta mới bỏ cái ổ rơm đi. Người dân quê không phải ai cũng giàu có để mà có thể mua được cái chăn bông, chăn len, cho nên ổ rơm đã giúp cho người ta phải gọi là rất là nhiều trong cái việc chống rét về mùa đông đó. Nằm ổ rơm á, đêm hôm dù cho rét cách mấy đi, người ta chỉ cần đắp một cái chiếc chăn đơn hay hoặc là một cái chiếc chiếu cũng là tạm đủ rồi, phải không thưa quý vị? Đệm có nè, ổ rơm có nè, rồi bây giờ chúng ta thấy là cần có cái nóp nữa thưa quý vị, của những cái vật dụng của nói về cái ngủ đó, hay hoặc là nghỉ ngơi đó, thì họ cần có cái nóp. Thì nhiều người khi mà chống với lại cái khí lạnh cũng như là để chống với muỗi thì dùng những cái chiếc nóp. Thì đây là những cái chiếc túi được đan bằng cói hoặc là bằng sợi, nó to, nó đựng vừa cả một người. Thì đêm đêm người ta chui vào trong cái nóp đó để ngủ, và sáng thì như thế nào thì lại chui ra, phải không thưa quý vị? Khi mà nói đến cái nóp như vậy và cái từ nóp đó thì chúng ta liên tưởng đến những cái túi mền hay hoặc là túi ngủ cá nhân. Khi mà chúng ta qua cái xứ sở Hoa Kỳ này, nó cũng giống như cái nóp hết thưa quý vị ha. Tối thì chui vô trong ngủ cho đỡ phải lạnh, đỡ phải mũi, rồi sáng thì chui ra ha, thưa quý vị, cấp góp lại bỏ trong ba lô ha, bỏ trong cái backpack, rồi chúng ta lại tiếp tục một ngày một công việc mới, tối về lại tiếp tục lấy ra để mà chúng ta làm một cái nơi trú ngụ. Có thể đó là những người đi camping hay hoặc là những người mà sống đời du mục thì họ rất là thích ha. Sau cái nóp thì chúng tôi muốn nói về cái võng, được về cái võng được đan bằng sợi hoặc là được bằng đan bằng những cái sợi dây thừng, nó treo lên hai cái chiếc cột đó. Cái người nằm ở trên võng đưa đi đưa lại vừa cho muỗi nó khỏi cắn mà lại vừa tạo nên một cái luồng gió mát hiu hiu, phải không thưa quý vị? Nhà quê khi mà ru trẻ ngủ thì người ta cũng thường người ta nằm trên võng hoặc là đặt chúng ngủ trên võng mà đưa ao giấy dầu cầu giáng, không thưa quý vị, something like that. Về những cái buổi trưa hè thì bên ngoài trời nắng chang chang, bốn bề nó im ả, trong nhà cái tiếng võng nó được kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt, thiệt là khiến cho người ta muốn ngủ ngay. Và thêm vào cái tiếng kẹo kẹt ấy là có cái giọng à ơi uể oải của bà ru cháo, thì ai mà nghe thấy cũng phải buồn ngủ và muốn ngủ thôi, phải không thưa quý vị? Như chúng tôi đã trình bày có phần mà nghỉ ngơi, nhất là cái ngủ á, thì chúng tôi cũng nói về cái giường, cái phản, cái chăn, cái màn dùng cho người ta cái lúc mà họ nằm nghỉ hoặc là nằm ngủ. Nhưng thưa quý vị, dân quê Việt Nam á, thì cái tính rất là dễ dãi lắm. Nhiều người á, những quý vị biết là bà đâu ngủ đó, bà đâu cũng là cái giường cả, tiện đâu cũng ngủ đấy, tiện đâu cũng có thể đánh giấc được đó. Nhất là về cái mùa nực đó, mọi người chỉ kén chọn cái chỗ mát mà để họ nằm ngủ mà thôi. Có người họ bắt một chiếc trỏng ra ngoài sân, họ để họ nằm ngủ. Có người họ ngã lưng ngay trên hè nhà, lại có người sẵn cái chiếc nông, cái chiếc nia đó, dùng ngay trong cái nia đó mà ngã xuống đất mà làm giường để mà nằm vào bên trong, và cũng đã ngủ được những cái giấc thiệt là ngon lành, không kém gì những cái người mà ngủ trong, ta kêu là trong lầu vàng điện ngọc, phải không thưa quý vị? Ngày xưa người ta nói giống như bây giờ mình biết rồi đó, ăn được ngủ được là tiên, không ăn không ngủ mất tiền thêm lo. Vâng, đúng vậy. Ban ngày thì mình làm việc nặng nhọc, thân thể nó mỏi mệt. Sau những công việc cuối cùng rồi thì người dân quê đặt mình là như thế nào? Là ngủ thôi, là ngáy o, 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 o thôi. Cái vùng quê thì như thế nào? Nó lại thoáng khí. Đó, ruồi, muỗi thì cũng không có là bao nhiêu. Mà cho có đi nữa thì mỗi ban đêm chăng nữa thì có một cái chiếc quạt giấy hoặc là cái quạt nón, quạt phành phạch là nó đủ vừa đuổi muỗi mà nó vừa đủ ngủ, đưa chúng ta vào trong giấc ngủ sau những cái lần quạt rồi, phải không thưa quý vị? Cái sự thật đó thì ở miền quê thì với cái gió đồng thì rất là ít có muỗi lắm. Đó, tác giả cũng không dám nói tới những cái vùng mà lắm muỗi ở miền Nam phần như là Đồng Tháp, như là Cà Mau. Ở những cái vùng này thì người ta dùng nóp, và đã chui vào trong nóp là ngủ, mà ngủ một giấc là cho tới sáng thì cái sự mệt mỏi cũng đã làm cho người ta cũng dễ ngủ hơn, và không cần biết trời trăng mây nước, không cần biết đến đêm nó dài hay đêm nó ngắn gì đi nữa, phải không? Tức cái vì tiếng mũi nó vo ve ở ngoài nóp hay hoặc là ở ngoài cái màn thì có can gì với cái giấc ngủ của ta. Và thưa quý vị, từ khi mà có xi măng thì dân ta dùng để tráng cái nền nhà thì nằm ngủ trên nền xi măng cũng người ta kêu là cũng rất là thích thú, cũng như là cũng rất là mát, thưa quý vị. Ăn và ngủ, đó là những điều cần thiết. Không ăn, không ngủ, không ai có thể sống được hết. Tuy vậy, dân tộc ta ở một cái vị trí địa dư, lắm núi đồi, nhiều biển cả, là nhiều vùng thật là khô khan, cho nên tổ tiên chúng ta cũng đã quen và đã lưu truyền lại cho chúng ta cái tinh thần gọi là cái tinh thần khắc khổ, chống mọi gian nan do cái thiên nhiên tạo nên. Thêm vào đó thì luôn luôn cái họa xâm lăng đe dọa đất nước, cho nên lúc nào dân ta cũng gọi là đề cao cảnh giác để có thể chịu đựng được cái sự gọi là cái thất thế của mình, ngõ hầu vùng lên khi mà có thời cơ thuận lợi, như lịch sử ngày xưa cũng đã chứng minh. Với tinh thần chịu khắc khổ, bất chấp gian lao, biết rằng ăn với ngủ là những điều không thể không có được, nhưng ta chỉ ăn để mà sống và ngủ để cho nó lấy lại sức thôi. Thực vô cầu bảo cứ vô cầu ăn. Ăn chẳng cần no, ở chẳng cần yên, huống chi là ngủ, cốt sao cho nó qua đêm để mà lấy lại sức. Và sau một giấc ngủ ngon, người Việt Nam lại phải nghĩ ngay đến cái sự làm lụng. Khoan ăn, ít ngủ, ai ơi. Vâng, cái câu ca dao ngắn gọn trên cũng đã luôn luôn nhắc nhở chúng ta chớ mà quá lưu tâm về cái ăn, cái ngủ. Bởi vì làm việc mới là cái lẽ sống, nhất là đối với một cái hoàn cảnh như là dân tộc Việt Nam chúng ta. Ngày nay tiêm nhiễm tinh thần vật chất của phương Tây, một số người cũng đã xa dân tộc ăn uống. Họ ăn những cái món ăn ngoại quốc, nấu theo cái lối lai căng. Còn ngủ thì họ ngủ cũng cầu kỳ, tìm đủ những cái tiện nghi, cốt sao cho bản thân họ được sung sướng, đúng như những lời khuôn vàng thước ngọc của chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa vật chất đó, thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói, và Hoàng Tính cũng đã đưa đến cho quý vị với cái phần gọi là cái nghỉ ngơi của người Việt Nam ta của ngày xa xưa. Và bây giờ tiếp theo sẽ được nói cũng như là hầu chuyện cùng quý vị tìm hiểu thêm cùng quý vị về cái vấn đề giải trí của ngày xa xưa của người Việt Nam ta như thế nào nghe. Thank you. Rồi, bây giờ mời quý vị chúng ta đến với cái phần giải trí của người Việt Nam ta ngày xa xưa nha ha. Thì xét qua những cái phần chúng ta đã nói, thì khi mà nói đến cái giải trí thì có lẽ có nhiều người cũng sẽ hỏi người dân Việt Nam làm lụng như vậy còn giải trí vào lúc nào được nữa, từ sáng tinh mơ cho đến sâu tối khuya như vậy đó. Câu hỏi thiệt là đúng nha. Bởi vì đối với người dân quê Việt Nam đầu tắt mặt tối của ngày xa xưa, quanh năm vất vả làm việc sớm lo việc trưa, đó, làm việc trưa lo cái việc của tối, còn thì giờ đâu mà dám nghĩ đến cái sự giả trí. Sự thật là như vậy, nhưng vất vả có lúc thanh nhàn, không dưng ai dễ cầm tàn che cho. Giờ thưa quý vị, cái công việc tuy nó không có ngớt, nhưng mà cái sự cố gắng của con người bao giờ cũng phải được hưởng một cái phần thưởng nào đó, gọi là cái phần thưởng đích đáng ha. Người dân quê Việt Nam tuy bận rộn với cái việc đồng, cái việc nhà, nhưng mà cũng có thời gian được đôi chút nhàn rỗi. Đó là những cái dịp để người ta nghỉ ngơi, người ta giải trí, người ta tiêu khiển ha. Chúng tôi xin được nói đến những cái lễ hội của ngày xưa, xưa thiệt là xưa rồi. Đầu tiên đó là những cái hội mà người ta gọi là cái hội mừng xuân của người Việt Nam ta. Nó diễn ra của ngày xa xưa như thế nào nha. Thường thì những dịp nghỉ ngơi giải trí của người Việt Nam đến vào mùa xuân. Và đây là một dịp mà các làng quê, nhất là tại Bắc Việt, có mở hội mừng xuân. Có làng mở hội về tháng Giêng, tháng 2, có làng mở hội về tháng 3, và có một đôi làng muộn màng mãi đến tháng 4 mới có hội, như là làng Phủ Đổng của huyện Tiên Du thuộc tỉnh Bắc Ninh. Tại sao dân ta lại mở hội về mùa xuân vậy? Trước hết là để mừng xuân, để mừng một năm mới bắt đầu. Nhưng mà chính ra thì cũng vì Giêng hai còn chưa bận biểu về cái mùa màng cho lắm. Bởi vậy người ta có cái câu là Giêng hai ngày rộng tháng dài. Và ca dao còn có thêm câu nữa là gì? Tháng Giêng ăn Tết ở nhà, tháng hai cờ bạc, tháng ba hội hè. Thưa quý vị, thực ra thì cái lúc này á, cái lúa chim nó cũng chưa gặt. Cái công việc về mùa chim như là cày bừa, cấy bón đã hoàn tất từ trong năm rồi. Cho đến những cái thửa ruộng hoa màu phụ cũng đã vừa mới làm xong. Thì dân quê được nhàn rỗi đôi chút phần nào. Quanh năm vất vả mà, nay thì mới được dịp nghỉ ngơi một chút, chơi đùa một chút. Người dân quê rủ nhau đi hội thưởng xuân, lễ bái thần Phật, cầu phúc, cầu may. Nhất là các bà, các cô, những người mà tháng này qua tháng khác bị bó buộc bởi cái công việc gia đình cũng như là công việc đồng áng cùng với lại gia đình của mình. Đó. Hầu hết thì các làng đều mở hội mừng xuân. Có thể nói rằng trong suốt cái tháng Giêng ngày xưa, ngày nào cũng có làng mở hội và đi đến đâu cũng nghe thấy cái tiếng trống hội vang lần và cái bóng cờ ngũ sắc nhẫn nhơ bay. Từ ngàn xưa, người Việt Nam lấy gia đình làm trọng, lấy quây quần, đoàn tụ làm hơn. Cho nên, trong những khi mà tiêu khiển ăn chơi, đó, tuy là để tìm một cái thú cho bản thân, đó, người ta cũng không có tiêu khiển ăn chơi riêng rẽ. Và trong cái lúc mà họ vui như vậy thì người ta cũng muốn được vui chung cùng bạn hữu dân làng, cùng cái kẻ quen, những cái người rất là quen thuộc ở làng trên, ở xóm dưới. Bởi vậy, thưa quý vị, những cái hội xuân được mở ra và những cái hội xuân đã đáp ứng được cái mục tiêu gọi là tiêu khiển chung, chung chạ với nhau là như vậy đó. Đó. Đã vậy, thưa quý vị, gọi là cái hội, khi mà gọi cái hội, tức là có một cái sự tụ họp, mà khi mà tụ họp là để ăn uống riêng, đối với dân làng của họ, vào hàng mà được giữ cái chốn đình chung và tụ họp với giải trí tiêu khiển qua những cái trò bách hỷ đối với tất cả mọi người. Người làng cũng như là cái khách thập phương tới đó để mà xem hội. Những cái trò bách hỷ này chính là những cái trò mà vui chơi cổ truyền ngày xưa rất là thông thường cho mọi hội xuân, như là đánh đu, như là cờ bỏi, như là đốt pháo, như là leo dây, rồi múa rối, rồi đánh vật, vân vân và vân vân. và cũng có những cái trò vui riêng biệt cho từng cái địa phương, tùy cái vị thần linh được dân làng thờ phụng hay hoặc là tùy cái vị trí địa dư của mỗi làng, của mỗi xã. Có thể chúng ta thấy có những cái trò vui ngày xưa như là đánh phết, hát quan họ, kéo co, bơi chải, bắt trạch ở trong chum, rồi đánh cá, rồi săn rừng, vân vân. Ở trong các trò vui, có trò thì thích hợp với người lớn, có người thì đứng tuổi thì họ sẽ chơi tổ tôm, cờ bỏi, thi thơ, vân vân. Và cũng có những cái trò giải trí dành riêng cho thanh niên, nam nữ. Những cái trò vui này bao giờ nó cũng nhiều và cũng thú vị với tuổi trẻ hơn. Đánh phết nè, đánh trung bình tiên, đánh vật, thi cơm, thi cổ, bơi thuyền, bắt quan họ, hay hoặc là hát đúm, hát quan họ, hay hoặc là hát đúm. Các cụ bà ngày xuân đi hội có thú là nghe kể hạnh, xin thẻ. Mỗi trò bách hí, mỗi khác nhau, mỗi thú vị khác nhau. Rất tiếc là phạm vi của cái cuốn tập sách này. Cái cuốn tập sách được mang tên là Phong tục Việt Nam của cụ Toán Ánh muốn kỹ lưỡng đếm từng trò vui một phần nào đó cho đủ cả thì thật không sao mà kể cho hết. Bởi vậy, để giúp cho chúng ta tìm hiểu qua cái hội quê thì nơi đây thì tác giả cũng sẽ đang cử ra dăm ba trò bách hí đầy dân tộc tính để chúng ta có thể hiểu sơ qua đôi ý niệm về những cái trò vui của ngày hội này trong những cái lần đất lề quê thói của lần sau thì Hoàng Tính cũng sẽ lần lượt gửi đến cho quý vị về những cái trò ta kêu là những cái trò bách hí của ngày xa xưa khi mà chúng ta thấy có những cái lễ hội, nhất là cái lễ hội đầu tiên là cái lễ hội mùa xuân đến thì lần lượt Hoàng Tính cũng sẽ gửi đến cho quý vị vui chơi ca hát hẹn hò như thế nào. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình đất lời kê thói ngày hôm nay. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong lần sau.